Tần Triều, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Dịch: Lược dẫn bản đồ thiền phái. Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đem chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm trao cho tôn giả Đại Ca Diếp, lần lượt truyền trao đến đại sư Đạt Ma là 28 đời. Tổ Đạt Ma sang Đông Độ, Trung Hoa truyền cho đại sư Thần Quang, dưới Thần Quang truyền 6 đời đến đại sư Thần Hội. Chính trong thời gian ấy, chánh pháp truyền vào đất nước ta. Không biết người được truyền trước là ai, chỉ biết Thiền sư Thiền Nguyệt. Thiền sư Thiền Nguyệt truyền cho Nguyễn Thái Tông, kế trưởng lão Định Hương, đại sư Viên Chiếu, Thiền sư Đạo Huệ, lần lượt truyền trao, nhưng tên tuổi lúc ẩn lúc hiện, khó nhận ra manh mối. Chia làm 3 tông. 1. Tông Trúc Lâm của tôi đã khắc trong bản đồ, khỏi phiền ghi đủ. 2. Tông Thiền sư Dương Chí Nhàn truyền cho Hòa thượng Nhiệm Tàng, Hòa thượng Nhiệm Tàng truyền cho cư sĩ Nhiệm Túc. Đến nay tông này đã chìm ẩn, không rõ sự thừa kế. 3. Tông Hòa thượng Mật Thiển, không biết ngài đắc pháp với ai, ngài truyền cho Đại Dương Chân Đạo, đến nay tông này cũng chìm ẩn. Ngoài ra còn có cư sĩ Thiên Phong từ Chương Tuyền đến, đồng thời với Ứng Thuận tự xưng thuộc tông Lâm Tế, truyền cho quốc sư Đại Đăng, Hòa thượng Nang Tư. Đại Đăng truyền cho Hoàng đế Thánh Tông, quốc sư Liễu Minh, Thường Cung, Huyền Sách. Huyền Sách truyền cho Phả Trắc, nay cũng lu mờ, không còn sáng tỏ. Ôi, Thiền Tông suy thạnh, có thể nói được sao? Nay lượt nêu ra các tông trong thiền môn để lưu lại đời sau, hầu mong học giả biết thiền có tông để học, không phải tự ý bày đặt ra đó vậy. Giảng: Lược dẫn bản đồ thiền phái. Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đem chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm trao cho tôn giả Đại Ca Diếp, lần lượt truyền trao đến đại sư Đạt Ma là 28 đời. Chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm là những từ mà nhiều người thắc mắc thưa hỏi. Nay tôi giải thích theo chữ nghĩa cho quý vị hiểu. Chánh pháp là pháp chân thật do bậc giác ngộ nói ra. Nhãn là con mắt, tạng là kho. Pháp chân thật là cái kho con mắt của mọi người. Tại sao? Vì trong kinh A Hàm ghi, những người được Phật dùng chánh pháp để giáo hóa, họ giác ngộ, tán thán rằng: con như người mù được sáng, như kẻ cúi được ngưỡng. Như vậy, chánh pháp của Phật giống như con mắt sáng, dù là mù nhưng khi nghe chánh pháp rồi liền được sáng mắt. Mù là chỉ cho si mê, kho chánh pháp của Phật là con mắt sáng của thế gian. Niết bàn diệu tâm là tâm nhiệm màu không sanh không diệt. Nguyên chữ Phạn là Nirvana, Trung Hoa dịch là vô sanh. Vậy chánh pháp của Phật là kho con mắt sáng, còn tâm chân thật của người là vô sanh. Đức Phật trao phó cho Maha Ca Diếp là tổ thứ nhất, tổ Maha Ca Diếp truyền xuống tổ A Nan là tổ thứ hai, lần lượt truyền trao tới tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Đạt Ma sang Đông Độ, Trung Hoa truyền cho đại sư Thần Quang, dưới Thần Quang truyền 6 đời đến đại sư Thần Hội. Chính trong thời gian ấy, chánh pháp truyền vào đất nước ta. Không biết người được truyền trước là ai, chỉ biết từ Thiền sư Thiền Nguyệt. Thiền sư Thiền Nguyệt truyền cho Nguyễn Thái Tông, kế trưởng lão Định Hương, đại sư Viên Chiếu, Thiền sư Đạo Huệ, lần lượt truyền trao, nhưng tên tuổi lúc ẩn lúc hiện, khó nhận ra manh mối. Qua đoạn này chúng ta biết ngài Huệ Nguyên không đọc được quyển Thiền Uyển Tập Anh, nên ngài không biết manh mối truyền trao của chư tổ, chỉ biết các vị Thiền Nguyệt, Nguyễn Thái Tông, trưởng lão Định Hương, đại sư Viên Chiếu, thiền sư Đạo Huệ mà không biết gốc từ đâu. Đó chẳng qua là ngài không đủ duyên gặp quyển Thiền Uyển Tập Anh, không đọc được nên không biết. Ngày nay chúng ta gặp được quyển Thiền Uyển Tập Anh nên biết rõ dòng truyền trao này. Trong quyển Thiền Sư Việt Nam, tôi dẫn dịch từ quyển Thiền Uyển Tập Anh thì những vị này thuộc phái Thiền Vô Ngôn Thông. Như vậy, ngài Vô Ngôn Thông qua Việt Nam ở chùa Kiến Sơ, Xiển Dương Thiền Tông. Ngài cảm thành được truyền thừa, rồi từ ngài cảm thành lần lượt truyền trao đến các vị này. Chia làm ba tông. Một, tông Trúc Lâm của tôi đã khắc trong bản đồ, khỏi phiền ghi đủ. Hai, tông Thiền Sư Dương Chí Nhàn truyền cho Hòa Thượng Nhiệm Tàng, Hòa Thượng Nhiệm Tàng truyền cho cư sĩ Nhiệm Túc. Đến nay tông này đã chìm ẩn, không rõ sự thừa kế. Ba, tông Hòa Thượng Nhật Thiển, không biết ngài đắc pháp với ai, ngài truyền cho Đại Dương Chân Đạo, đến nay tông này cũng chìm ẩn. Ngoài ra còn có cư sĩ Thiên Phong từ Chương Tuyền đến, đồng thời với Ứng Thuận, tự xưng thuộc tông Lâm Tế, truyền cho Quốc sư Đại Đăng, Hòa Thượng Nang Tư. Đại Đăng truyền cho Hoàng đế Thánh Tông, Quốc sư Liễu Minh, Thường Cung, Huyền Sách. Huyền Sách truyền cho Phả Trắc, nay cũng lu mờ, không còn sáng tỏ. Ôi, Thiền Tông suy thạnh, có thể nói được sao? Nay lượt nêu ra các tông trong thiền môn để lưu lại đời sau, hầu mong học giả biết thiền có tông để học, không phải tự ý bày đặt ra đó vậy. Thiện chí của ngài Huệ Nguyên là muốn cho người sau tin thiền có truyền thừa từ gốc đến ngọn hẳn hoi, chứ không phải chuyện mơ hồ không căn cứ. Nhưng rất tiếc là thời của ngài sách vở chưa sưu tầm được nên thiếu. Bây giờ chúng ta có được sách vở khá đầy đủ. Ngài Huệ Nguyên biết được giá trị của quyển ngữ lục này, muốn truyền bá mãi mãi không dứt cho người sau được lợi ích, nên ngài in lại và làm bản đồ này nói về Tuệ Trung Thượng Sĩ đời Trần. Ngài chỉ có tài liệu truyền thừa từ Thiền Sư Thông Thiền Tức Lự, Ứng Thuận, Tiêu Dao, Tuệ Trung, Trúc Lâm, Pháp Loa, Huyền Quang. Sau ngài Huyền Quang, cuối thế kỷ 13 trở về sau, không có tài liệu ghi. Nhưng tới đầu thế kỷ 17 thì có những vị thiền sư như Hương Hải là người được thiền sư Viên Cảnh, Viên Khoan giáo hóa. Sau ngài khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm. Chỗ này có nhiều người thắc mắc, tại sao phái thiền Trúc Lâm chết yểu, chỉ thừa kế có 3-4 đời rồi bị thất truyền? Chúng ta phải hiểu rằng phái thiền Trúc Lâm tựa vào thế vua quan nhà Trần xây dựng giáo hội thiền Trúc Lâm. Khi nhà Trần suy yếu rồi mất, nhà Hồ lên thay. Kế đó nhà Minh bên Tàu sang xâm lăng, Lê Lợi đánh đuổi quân Minh, chiến thắng lập ra triều đình nhà Lê. Nhà Lê sợ con cháu nhà Trần khôi phục ngôi vua nên sợ Phật giáo đời Trần, mới lấy Nho giáo chỉ đạo chánh trị. Đó là triều đại trọng Nho khinh Phật. Vì thế nên các thiền sư mới ẩn vào núi rừng để tu, không phô bày truyền bá nữa. Do đó hệ phái Trúc Lâm thấy dường như mất, nhưng không phải mất hẳn. Vì ẩn truyền nên cuối đời Lê, khi Nam Bắc phân tranh, ở đằng trong chú Nguyễn nêu ra đường lối tu thiền, thỉnh các thiền sư Trung Hoa sang, thì lúc đó các thiền sư Việt Nam ẩn cư xuất hiện. Vậy mới thấy thời cơ thuận tiện cho việc giáo hóa thì các ngài xuất hiện, không tiện thì ẩn, chứ không mất. Hành trạng Thượng Sĩ Trần Tung, 1230-1291. Dịch: Thượng Sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Dương, Trần Liễu, là anh cả của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Khi Đại Dương mất, Hoàng đế Thái Tông cảm nghĩa phong cho Thượng Sĩ tước Hưng Ninh Vương. Lúc nhỏ, Thượng Sĩ nổi tiếng bẩm chất cao sáng thuần hậu, được cử trấn giữ quân dân đất Hồng Lộ, hai phen giặc Bắc xâm lăng, ngài Chống Ngăn có công dưới nước, lần lượt thăng chức tiết độ sứ giữ cửa biển Thái Bình. Đó là ngài vì người vậy. Thượng sĩ khí lượng uyên thâm, phong thần nhàn nhã. Tuổi còn để chỏm, ngài đã mến mộ Cửa Không. Sau ngài đến tham vấn thiền sư Tiêu Dao ở Tinh Xá Phước Đường, ngài lãnh hội được yếu chỉ, dốc lòng thờ làm thầy. Hàng ngày ngài lấy thiền duyệt làm vui, không lấy công danh làm sở thích. Ngài lui về ở phong ấp Tịnh Bang, đổi tên là làng Vạn Niên. Hòa ánh sáng lẫn với thế tục, hòa quang đồng trần. Ngài cùng mọi người chưa từng chống trái, nên hay làm hưng thịnh hạt giống chánh pháp, dạy dỗ được hàng sơ cơ. Người đến hỏi han, ngài đều chỉ dạy cương yếu, khiến họ trụ tâm, tánh tùy phương tiện, khi hiện khi ẩn, trọn không có tên thật. Vua Thánh Tông nghe danh ngài đã lâu, bèn sai sứ mời vào cửa khuyết. Ngài đối đáp với vua đều là những lời siêu thoát thế tục. Nhân đó, vua Thánh Tông tôn ngài làm sư huynh, tặng hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài vào cung thăm, Thái Hậu mở tiệc thịnh soạn tiếp đãi. Dự tiệc, ngài gặp thịt cứ ăn. Thái Hậu lấy làm lạ hỏi: "Anh tu thiền mà ăn thịt, đâu được thành Phật?" Thượng sĩ cười đáp: "Phật là Phật, anh là anh. Anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh." Thái Hậu không nghe cổ đức nói: "Văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao?" Thái Hậu qua đời, nhà vua làm lễ trai tăng ở cung cấm. Nhân lễ khai đường, vua thỉnh những vị danh đức các nơi. Theo thứ lớp, mỗi vị thuộc bài kệ ngắn để trình kiến giải. Kết quả thảy đều quyến sình ủng nước, chưa có chỗ tỏ ngộ. Nhà vua lấy quyển tập đưa thượng sĩ. Thượng sĩ viết một mạch bài tụng tự thuật rằng: "Kiến giải trình kiến giải, tợ ấn mắt làm quái. Ấn mắt làm quái rồi, rõ ràng thường tự tại." Nhà vua đọc xong liền phê tiếp theo sau: "Rõ ràng thường tự tại, cũng ấn mắt làm quái. Thấy quái chẳng thấy quái, quái ý ắt tự hoại." Thượng sĩ đọc thầm nhận đó. Sau vua kém vui, thượng sĩ viết thơ hỏi thăm bệnh. Vua đọc thơ trả lời bằng bài kệ: "Hơi nóng hừng hực toát mồ hôi, chiếc khố mẹ sanh chưa thấm ướt." Thượng sĩ đọc kệ than thở dây lâu. Đến khi vua bệnh nặng, thượng sĩ khập khỉnh về kinh thăm, nhưng đến nơi vua đã quy tiên rồi. "Riêng tôi, sơ tổ Trúc Lâm, nay cũng nhờ ơn thượng sĩ dạy dỗ. Lúc tôi chưa xuất gia, gặp tuần tang của Đinh Nguyên Thánh Mẫu Hậu, nhân thỉnh thượng sĩ, thượng sĩ trao cho tôi hai quyển Lục Tuyết Đậu và Giả Hiên. Tôi thấy lời nói thế tục quá, sanh nghi ngờ, bèn khởi tâm trẻ con trộm hỏi rằng: chúng sanh do nghiệp uống rượu ăn thịt, làm sao thoát khỏi tội báo?" Thượng sĩ bảo cho biết rõ ràng: "Giả sử con người đứng xây lưng lại, chợt có vua đi qua sau lưng, người kia thình lình hoặc cầm vật gì ném trúng vua, người ấy có sợ không? Vua có giận chăng? Như thế nên biết hai việc này không liên hệ gì nhau." Thượng sĩ liền đọc hai bài kệ để dạy: "Vô thường các pháp hạnh, tâm nghi tội liền sanh. Xưa nay không một vật, chẳng giống cũng chẳng mầm. Ngày ngày khi đối cảnh, cảnh cảnh từ tâm sanh. Tâm cảnh xưa nay không, chốn chốn ba la mật." Tôi lãnh hội ý chỉ hai bài tụng, dây lâu hỏi: "Tuy nhiên như thế, vấn đề tội phước đâu đã rõ ràng?" Thượng sĩ lại dùng kệ giải rõ: "Ăn rau cùng ăn thịt, chúng sanh mỗi sở thuộc. Xuân về trăm cỏ xanh, chỗ nào thấy tội phước?" Tôi thưa: "Chỉ như gìn giữ giới hạnh trong sạch, không chút sao lãng lại thế nào?" Thượng sĩ cười không đáp. Tôi lại thỉnh cầu: Ngài lại nói hai bài kệ để ấn định đó: giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng chuốc phước, muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục. Như khi người leo cây, trong an tự cầu nguy, như người không leo cây, trăng gió có làm gì? Ngài lại dặn nhỏ tôi: chớ bảo cho người không ra gì biết. Tôi biết môn phong của thượng sĩ cao vót. Một hôm tôi xin hỏi Ngài về bổn phận tông chỉ. Thượng sĩ đáp: soi sáng lại chính mình là phận sự gốc, chẳng từ nơi khác mà được. Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghe xong, tôi thông suốt được đường vào, bèn vén áo thờ Ngài làm thầy. Ôi, tinh thần sắc giận của thượng sĩ thật trang nghiêm, cử chỉ thẳng thắn uy đức. Ngài bàn huyền nói diệu, trong lúc gió mát trăng thanh, những hàng thạc đức đương thời đều bảo thượng sĩ tinh sâu hiểu rõ, thuận hạnh nghịch hạnh thật khó lường được. Sao Ngài bệnh ở dưỡng chân trang, chẳng ở trong phòng thất, kê một chiếc giường gỗ ở giữa nhà trống. Ngài nằm theo thế kiết tường, nhắm mắt mà tịch. Các người hầu và thê thiếp trong nhà khóc rống lên. Thượng sĩ mở mắt ngồi dậy, đòi nước súc miệng rửa tay, rồi quở nhẹ rằng: sống chết là lẽ thường, đâu nên buồn thảm luyến tiếc, làm nhiễu động chơn tánh ta. Nói xong, Ngài an nhiên thị tịch, thọ 62 tuổi. Bây giờ là ngày mùng 1 tháng 4 năm Tân Mão, nhằm niên hiệu Trùng Hưng thứ 7, 1291, đời vua Trần Nhân Tông. Tôi hân hạnh được làm đệ tử gần gũi của Ngài, có làm bài tụng thắp hương đền ơn, không chép lại đây. Sau khi tôi được truyền nối pháp, mỗi khi khai đường thuyết pháp, tự nhớ đến tứ trọng ân, nhất là ân pháp vũ khó đền. Tôi sai họa sĩ vẽ chân dung của Ngài để được cúng dường, tự thuật bài tụng để tán thán, đề rằng: lão cổ chùy này, người khó diễn tả, thước nách lương hoàng, chuông xe thái đế, hay vuông hay tròn, hay dày hay mỏng, biển pháp một mắt, rừng thiền ba góc. Các hàng môn đệ tán tụng. Đệ tử nối pháp Trúc Lâm đại đầu đà tán: trong đó càng cao, dùi đó càng cứng, bỗng dưng ở sau, nhìn đó ở trước, đây mới gọi là thiền của thượng sĩ. Trúc Lâm đàn cháu nối pháp đệ tử Pháp Loa cúi đầu kính cẩn tán: á, gan rồng nhồi lại, sắc sống đúc thành, thước trời tất đất, gió mát trăng thanh, chào. Trúc Lâm đàn cháu nối pháp đệ tử Bảo Phát cúi đầu kính cẩn tán: linh sơn tự nắm tay, nhai tủy lão hồ trọc, no rồi mớm cháu con, chồn cáo hóa sư tử, gặp trường nói nín nhàn, trăng tẩm nước sông thu, muốn biết toàn vị mặn, trả chuột già cho hắn. Đệ tử Tông Cảnh cúi đầu kính cẩn tán: thiền thầy ta con quỳ một chân, bờ dốc buông tay tâm như như, trên đầu cột phướng nấu quả chùy, bỗng nhiên cởi ngược lừa ba cẳng, năm trước tặng ta trâu đất rống, ngày nay ngựa gỗ hí trả ngài, trâu sắt đầu nhỏ sừng co quắp, đêm về hút dở núi Tu Di, thảnh thơi nhảy thẳng hang rồng dữ, cướp được san hô quý một cành, thần biển nâng lên sáng trời đất, Na Tra nổi giận uy đức mờ, ha 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 cũng rất kỳ, dương xuân bạch tuyết hòa rất ít, một mức sao cùng hội thế nào, án tô rô tô rô tất rị tất rị. Đệ tử cư sĩ hiệu Thiên Nhiên Dương Như Pháp cúi đầu kính cẩn tán: thật kỳ đặc, thật kỳ đặc, trâu đất rống trăng không kẹt mắt, viết ra 6-7 trí huệ môn, chớ nói núi bút cùng rừng mực. Trúc Lâm Thị Giả đệ tử Pháp Cổ cúi đầu kính cẩn tán: xưa quốc sư nay thượng sĩ, cùng một trượng phu chia đây kia, tác giả Tỳ Gia đứng dưới gió, lão ngốc bàn công một trái cà, giáo giáp ba huyền phá lao quang, trên chớp lông mày thôi nghĩ suy, màn mắt che mất núi Tu Di, trong miệng nuốt ngang nước biển cả, dưới hàm rồng giữ đục ly châu, phóng sợi tơ sen cột cọp lớn, pháp dương dương pháp mặt tung hoành, nắm tay chung đường quên mi tớ, rảnh rang đùa gãy đàn không dây, làng múa thôn ca câu la lý, lý la la, la lý lý, chẳng thuộc cung thương giác vũ rành, thầy tôi nối tiếng ông như điệu, phong thái khác thường lại đẹp thêm. Tử kỳ mất rồi tri âm ít, bao điều cao rộng ở nơi nào, người sao tiếp gian nối lời rỗng, nhận được như xưa lại chẳng phải. Ôi! Trúc Lâm Thị Giả tuệ nghiêm kính cẩn tán: lò hồng điểm tuyết, tháng chạp hoa sen, chẳng bút khá viết, chẳng lời khá phô, chọi đá nhán lửa, điện xẹt chớp sáng, chẳng tìm khá tìm, chẳng trốn khá trốn, đó là thượng sĩ, khó lường cơ ngài, hòa cùng ánh sáng, đồng với tục tăng. Tỳ gia nắm tay, hoành dương kết mày, dòng vàng lùng gai, nuốt đó thấu đó. Con trâu con khỉ đánh vào rừng thiền, do tròn cọp dữ, quỷ thần dường pháp, miệng trống rao truyền, xuân vào cành vàng, cổ chùy cổ chùy. Bớt bài tán của Điệu Pháp Đăng. Giảng: Phật giáo Việt Nam có những nét đặc biệt khác với Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa. Nét đặc biệt nhất là ở Ấn Độ và Trung Hoa, những nhà truyền giáo đều là những vị xuất gia. Còn ở Việt Nam, có những nhà truyền giáo là cư sĩ. Đó là cái khác của Phật giáo Việt Nam. Tại sao như vậy? Phải chăng Phật giáo Việt Nam đi sai lệch với chánh pháp của Phật? Chánh pháp của Phật lấy sự giác ngộ làm nền tảng. Có giác ngộ mới làm Phật, làm Bồ Tát. Chưa giác ngộ thì không thể làm Phật, làm Bồ Tát. Chính vì Phật giáo Việt Nam lấy giác ngộ làm nền tảng, nên không đặt trách nhiệm truyền giáo ở người giới phẩm cao, mà đặt trách nhiệm ở người giác ngộ. Người giác ngộ, cho dù tại gia hay xuất gia, cũng có thể truyền giáo được, chứ không phải dành riêng cho người xuất gia. Vì vậy mà, Ngài Tuệ Trung là một cư sĩ, vẫn được chư tăng tới thưa hỏi học đạo và tôn kính như bậc thầy. Ngược lại, bây giờ thì cư sĩ tìm tới người xuất gia học đạo và quý trọng như bậc thầy. Như vậy có lỗi, có trái đạo lý không? Thông thường, người thọ giới thấp theo học với người thọ giới cao, đức lớn. Song đứng về mặt giới tướng thì người tu tại gia chỉ thọ có 5 giới hoặc thêm thập thiện hay Bồ Tát giới. Còn người xuất gia nếu là sa di thì thọ 10 giới, nếu là tỳ kheo thì thọ 250 giới và 58 giới Bồ Tát. Như vậy, người xuất gia thọ giới nhiều hơn người cư sĩ, tại sao lại quý trọng và đến học đạo với một cư sĩ? Điều này nếu nhìn với con mắt thường theo giới luật thì trái. Nhưng Phật giáo Việt Nam đặt trọng tâm ở giác ngộ, vì giác ngộ là nền tảng căn bản thành Bồ Tát, thành Phật. Phật và Bồ Tát đi giáo hóa làm lợi ích cho chúng sanh, có khi mang hình thức xuất gia như Bồ Tát Địa Tạng, có khi mang hình thức cư sĩ như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Dù Bồ Tát mang hình thức nào, chúng ta cũng thành kính lễ lạy. Vậy chúng ta lạy là lạy cái gì? Lạy sự giác ngộ. Ví dụ, tổ tiên chúng ta có hòn ngọc quý để lại con cháu. Đến đời cha chúng ta sanh con muộn, nên khi già gần chết mà chưa dám trao hòn ngọc cho con, cất giấu ở một nơi. Đến khi chúng ta lớn khôn, trong gia tộc kể lại rằng tổ tiên có hòn ngọc quý để lại đến đời cha cháu. Trước khi chết, vì thấy cháu còn nhỏ dại nên cất một nơi. Nghe nói vậy, chúng ta mới tìm người thân biết chỗ cất nhờ chỉ cho chúng ta lấy hòn ngọc. Giả sử trong gia tộc chúng ta có người đạo cao đức trọng mà không biết chỗ cha chúng ta cất hòn ngọc, chúng ta có tìm người ấy không? Và người cư sĩ bình thường quen thân với cha chúng ta, biết chỗ cất hòn ngọc, có thể giúp chúng ta tìm ra hòn ngọc, chúng ta có tới nhờ người ấy không? Nhờ. Vậy muốn lấy lại hòn ngọc của cha mình, dù người hướng dẫn lấy hòn ngọc là cư sĩ bình thường, không phải là bậc đạo cao đức trọng, chúng ta vẫn đến nhờ người ấy giúp và coi người ấy là một ân nhân đáng quý trọng. Đứng trên mặt tìm hòn ngọc quý thì dù cho người đạo cao đức trọng mà không biết chỗ và không biết cách lấy hòn ngọc, chúng ta cũng không thể nhờ được. Còn người cư sĩ bình thường biết chỗ để hòn ngọc và biết cách lấy, chúng ta vẫn đến nhờ và xem người ấy là một ân nhân đáng quý trọng. Hiểu việc này, chúng ta mới thông cảm tinh thần Phật giáo Việt Nam, những cư sĩ ngộ đạo làm thầy các vị tỳ kheo. Nếu không, sẽ lấy làm ngạc nhiên thắc mắc, sao tu mà xem thường giới đức? Như đã nói, giác ngộ là nền tảng căn bản của đạo Phật, nên người ở bất cứ hình thức nào mà giác ngộ thì được quý trọng, vì quý trọng ở giác ngộ chứ không phải quý trọng ở hình thức. Nếu không giác ngộ thì dù hình thức nào cũng không có giá trị, và nếu giác ngộ thì dù hình thức nào cũng có giá trị. Xưa, Duy Ma Cật là một cư sĩ. Các vị tỳ kheo, các vị Bồ Tát dẫn tới tham vấn hỏi đạo. Hiểu chỗ này, chúng ta mới nắm vững chỗ trọng yếu của đạo Phật, để không thắc mắc khi học tới hành trạng Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thượng Sĩ sinh năm 1230, tịch năm 1291. Lịch sử của Ngài có nhiều nghi vấn. Ở đây chúng ta chỉ lấy đạo lý của Ngài làm gốc, còn phần tra cứu lịch sử Ngài chính xác thì đây là một vấn đề đang thảo luận chưa ngã ngũ. Có những quyển sử ghi Ngài tên Trần Quốc Tảng, con Trần Hưng Đạo. Lại có những quyển sử ghi Ngài tên Trần Tung, anh cả của Trần Hưng Đạo. Chỗ này khiến cho chúng ta có chút nghi vấn. Trần Hưng Đạo tên là Trần Quốc Tuấn. Nếu Ngài là anh của Trần Quốc Tuấn, lẽ ra Ngài cũng phải là Trần Quốc Tung, vì Trần Liễu đặt tên con lót chữ Quốc ở giữa. Sao tên Ngài không lót chữ Quốc mà chỉ là Trần Tung? Điều này đứng về lịch sử có nhiều học giả bàn rằng xưa các vương hầu có nhiều dòng con, mỗi dòng con đặt tên có khác một chút, thế nên không tra khảo được. Nhưng dữ kiện lịch sử cho biết Ngài là con của Khâm Minh Từ Thiện Thái Dương, Trần Liễu, anh cả của Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm, mà Hoàng hậu Thiên Cảm là chị của Trần Hưng Đạo. Qua mối liên hệ này, chúng ta kết luận Ngài là con Trần Liễu, anh Trần Hưng Đạo. Thượng Sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Dương, Trần Liễu, là anh cả của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Khi Đại Dương mất, Hoàng đế Thái Tông cảm nghĩa, phong cho Thượng Sĩ tước Hưng Ninh Vương. Lúc nhỏ, Thượng Sĩ nổi tiếng bẩm chất cao sáng thuần hậu, được cử trấn giữ quân dân đất Hồng Lộ, hai phen giặc Bắc xâm lăng, Ngài chống ngăn có công với nước, lần lượt thăng chức tiết độ sứ giữa cửa biển Thái Bình. Đó là Ngài vì người vậy. Đoạn này dẫn lược về công của Thượng Sĩ đối với đất nước, đối với toàn dân. Trong thời đó, Ngài là một ông tướng giữ đất Hồng Lộ và làm tiết độ sứ để chống giặc Bắc ở cửa biển Thái Bình.